Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radiodaplờisongnui.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Nhắn dùm ta, người ấy ở trong tù.
Thưa quý thính giả, Phạm Đoan Trang là một chiến sĩ tranh đấu cho tự do, dân chủ. Trong nhiều tác phẩm đấu tranh của cô, chúng tôi đã chọn cuốn Cẩm Nang Đuôi Tù để giới thiệu với thính giả vì nó rất cần thiết cho rất nhiều gia đình có thân nhân đang bị bạo quyền cầm tù. Hơn nữa, làn sóng bắt bớ vẫn đang lan rộng, nên sẽ có nhiều người sẽ phải ở trong thân phận nhất nhập tại tù, thiên thu tại ngoại. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của Cẩm Nang Nuôi Tù với giọng đọc của Bảo Trân.
Bạn ta ơi, bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười.
Chín, có cần, có nên xây dựng hình ảnh tù nhân lương tâm thành một thương hiệu nhất định không? Ví dụ, blogger Điếu Cày là sáng lập viên câu lạc bộ nhà báo tự do, Nguyễn Văn Hóa là nhà báo tự do, Hoàng Bình là nhà hoạt động môi trường, Cấn Thị Thêu là người phụ nữ nông dân can đảm. Có thể định vị thương hiệu như vậy nếu sự thật đúng là như vậy. Nếu không, thì không nhất thiết phải cố gắng gán một thương hiệu. Hình ảnh nào đó không có thật cho người tù. Ví dụ không nên khắc họa Nguyễn Văn Hóa như một thủ lĩnh sinh viên hay Cấn Thị Thêu như nhà hoạt động nữ quyền chẳng hạn. Ví dụ giả tưởng. Làm truyền thông không phải là bịa đặt, dựng chuyện, phóng đại hay tô vẽ nên những điều không có thật. Mọi nội dung chúng ta công bố đều phải dựa trên nền tảng sự thật. 10. Có cần, có nên tổ chức các chiến dịch truyền thông để làm nổi bật một sự kiện nào đó, xây dựng hình ảnh một tù nhân lương tâm nào đó. Việc tổ chức sự kiện, bất kỳ sự kiện gì, cũng phải gắn chặt với truyền thông. Nói chung, luôn cần những chiến dịch truyền thông để làm nổi bật một sự kiện nào đó. Ví dụ, đồng hành cùng blogger Điếu Cày đang tuyệt thực. Viết thư cho tù nhân lương tâm, ra mắt bộ phim tài liệu đầu tiên về xã hội dân sự ở Việt Nam, vân vân. Đối với các cá nhân tù nhân lương tâm, gia đình và bạn bè nên theo sát họ, kịp thời thu nhận thông tin về họ để làm truyền thông khi có vấn đề gì với họ, hoặc khi có sự kiện nào liên quan đến họ. Xem thêm câu chuyện làm truyền thông cho Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Mẹ Nắm và Thúy Nga ở cuối sách, trong chương cuối cùng. Thăm nuôi. Vượt qua nỗi sợ hãi. Nguyễn Thúy Hạnh. 14 tháng 3 năm 2019. Những ngày đầu liên lạc với vợ của Huỳnh Trương Ca, người bị kết án 5 năm rưỡi tù về tội chống phá nhà nước, mình đã rất khó khăn khi thuyết phục cô ấy nhận giúp đỡ, bởi cô ấy sợ. Em sợ nhận giúp đỡ thì chồng em trong tù sẽ bị công an hại. Cô ấy rụt rè giải bày khi từ chối mình. Và cô ấy kể, cả mẹ con cô ấy ở nhà cũng bị công an khống chế, cấm nhận giúp đỡ. Họ còn câu lưu hai mẹ con từ sáng đến chiều chỉ vì đăng một dòng trên Facebook, ba tôi vô tội. Chỉ còn biết kiên trì giải thích cho cô ấy hiểu việc nhận giúp đỡ này không vi phạm pháp luật, rằng càng sợ hãi, chúng càng đe dọa, và sự sợ hãi này lại thành ra làm hại chồng chứ không phải bảo vệ. Lần sau đi thăm chồng, cô ấy gọi cho mình giọng đau đớn. Chị ơi, chồng em hôm nay nói thật rằng anh ấy bị hành hạ trong tù. Bị nhốt trong phòng tối, ăn bữa đói bữa no, khi bọn ngáo đá tùy tiện đánh đập. Vậy em còn sợ nữa không? Có dám tố cáo để cứu chồng không, để chị đăng lên? Dạ, em phải liều thôi ạ. Có chết cũng phải cứu chồng, chị đăng giúp em với. Giỏi quá, mà không chết đâu, hì hì. Tiện chị đăng luôn một status tố cáo công an khống chế, đe dọa, cấm đoán mẹ con em nhé. Có dám không? Dạ, chị đăng luôn ạ. Mình đăng hai status, nhiều người chia sẻ, tổ chức ân xá quốc tế cũng hỏi đến. mấy hôm sau, mình hỏi cô ấy. Từ hôm đăng tin trên Facebook, công an có trừng phạt em không? Không có một ai đến chị ạ. À. Họ lặng yên, sau đó họ nhẹ giọng bảo em đừng nói gì nữa. Em thấy chưa, khi mình ngẩng lên thì họ sẽ cúi xuống, bởi mình không có vi phạm pháp luật. Họ mới là phạm pháp khi cấm đoán mình, còn mình cứ cúi thì họ sẽ đè đầu đến chết. Dạ, em hiểu rồi, em cũng hết sợ rồi. Cô ấy hết sợ, đối với mình, đó là một món quà quý. Nhưng hôm nay niềm vui ấy nhân đôi khi cô ấy báo tin vừa đi thăm chồng, điều kiện ở trong tù của anh ca đã được cải thiện hơn hẳn, không còn bị ngược đãi như trước. Đặc biệt hơn, Huỳnh Trương Ca từ trong tù theo gợi ý của con gái đã tự tay tết một món quà có tên Thúy Hạnh tặng cho mình. Niềm vui nhân ba, mình vui sướng và xúc động không thể tả nổi. Đối với mình, thành công nho nhỏ đó và món quà này lại là một phần thưởng quý giá hơn bất cứ vật chất nào. Cảm ơn em đã tặng cho chị niềm vui hôm nay. Tâm Phạm. Đọc thêm. Công an cũng làm truyền thông. 21 tháng 7 năm 2018. Tháng 6 năm 2013, khi còn là tù nhân lương tâm, ông cù Huy Hà Vũ tuyệt thực ở trại giam số 5, Thanh Hóa, chưa đầy một tháng sau, đến lượt blogger điếu cày tuyệt thực ở trại Thanh Chương, Nghệ An. Trong cả hai vụ, cách hành xử của đám cán bộ, công an, quản giáo nhà sản đều hệt như nhau. Một mặt, chúng cho đàn dư luận viên rống lên trên các trang mạng, thậm chí cả trên TV, rằng làm gì có chuyện ấy, có ai tuyệt thực đâu. Ví dụ như một tay bác sĩ kim công an ở trại giam số 6 từng nói, điếu cày vẫn ăn uống bình thường, vui tươi và được ở một phòng rộng thênh thang, có TV, có đầy đủ các loại, ngay cả trong các thời điểm ông điếu cày tuyệt thực đã đến hồi nguy hiểm cho tính mạng. Mặt khác, chúng đặt máy quay lén những người tù nhân lương tâm này trong phòng giam, rình rình để chỉ chờ lúc họ kiệt sức quá, buộc phải ăn trở lại, hoặc sơ hở chạm tay vào túi đồ ăn thôi chẳng hạn, là sẽ tranh thủ làm truyền thông ngay. Tức là sẽ hú lên rằng họ lại ăn rồi, tưởng thi gan tuyệt thực thế nào, hoặc vẫn ăn đầy đủ, đâu có nhịn, hoặc tệ nhất là đói quá ăn vụn rồi. Chúng gọi đó là làm truyền thông, công an cũng làm truyền thông cơ đấy. Kể ra, thật nực cười khi nghĩ đến cảnh một dàn công an, quản giáo, máy quay phim, rít, vây xung quanh người tù tuyệt thực gầy xanh để chăm chăm rình xem khi nào thì họ ăn lại hoặc khi nào họ sơ hở mà có hành động giống như tìm kiếm đồ ăn.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Chúng tôi xin tạm dừng cẩm năng nuôi tù nơi đây. Mời quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi vào thứ